cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2348, cửu ca mặc kệ cô sao? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Ân Hành, anh thật sự rất ưu tú, chẳng qua là anh đang thiếu một cơ hội. Mà tôi chính là người đem lại cho anh cơ hội này. Thấy Ân Hành còn đang do dự, Tần Hy Viện tấn công. Chỉ cần anh ra mặt giải quyết chuyện này, như vậy, đợi sau khi cha tôi lên làm hội trưởng, anh sẽ một bước lên trời. Từ Dạ Hàn cũng được, Ân gia cũng được, hết thảy đều sẽ bị anh dẫm ở dưới chân. Không cho Ân Hành cơ hội lên tiếng, Tần Hy Viện lại sổ một tràng. Dĩ nhiên, nếu như anh không nguyện ý, vậy thì cũng không sao, cùng lắm, cha tôi vẫn sẽ làm phó hội trưởng, còn Ân Hành anh, sẽ hoàn toàn mất đi hết thảy. Mất hết thảy, anh tự cân nhắc, dứt lời Tần Hy Viện làm bộ như muốn rời đi. Viện Viện, cô nói đi, làm sao để diệt trừ Dịch Vân Mạc, có kế hoạch tỉ mỉ gì? Ân Hành nhìn về phía Tần Hy Viện, nghe tiếng, khóe miệng Tần Hy Viện khẽ nhếch lên, lập tức xoay người lại, một lần nữa tựa vào trong ngực của Ân Hành. Thật ra thì rất đơn giản, anh hẳn phải biết đội lính đánh thuê Phong Sa chứ? Tần Hy Viện cười nói, đương nhiên biết, tổ chức lính đánh thuê thần bí nhất độc lập 12 châu. Ân Hành gật đầu một cái, tôi nghe nói, anh biết đầu mối để liên lạc với Phong Sa. Tần Hy Viện nhìn chằm chằm Ân Hành, không sai, Ân Hành nói, đúng là có quen biết nhưng tiếp xúc qua lại không sâu. Vậy thì tốt, tổ chức lính đánh thuê Phong Sa này rất có tính nguyên tắc. Anh chỉ cần liên lạc với người của Phong Sa, yêu cầu hắn tự mình ra tay giải quyết Dịch Vân Mạc. Về phần giá tiền, anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ chi trả hết. Tần Hy Viện nói, tổ chức lính đánh thuê Phong Sa này cũng không dễ mời. Tôi sẽ cố hết sức thử xem, nhưng cái giá để mời bọn họ phòng chừng cũng không rẻ đâu. Ân Hành trầm tư, trước tiên anh cứ đi thử một chút. Tần Hy Viện khẽ mỉm cười, sau đó, thừa dịp Ân Hành không chú ý, nhẹ nhàng chạm một cái lên bờ môi của hắn. Tần Hy Viện cười lạnh trong lòng, vô luận Dịch Vân Mạc chết hay không chết, đến lúc đó chuyện này đều không tra ra được trên đầu của Tần gia bọn họ. Kẻ mời tổ chức lính đánh thuê Phong Sa chính là Ân Hành, đó là chuyện của Ân gia. Cho dù cuối cùng Ân Hành bị cha ra cắn ngược lại Tần gia, chỉ cần Tần gia không thừa nhận cũng không ai có cách bắt bọn họ. Buổi tối hôm đó, Diệp Hoàn Hoàn đầy ám muội trốn Tư Dạ Hàn, gọi điện thoại kêu Lâm Khuyết qua. Bên trong phòng khách xa hoa cổ kính, Lâm Khuyết nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn về phía cô gái ngồi trên ghế salon, cẩn thận từng ly từng tí mà kêu một tiếng cửu. Cửu tẩu, Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt nói, ngoan ngoãn nào. Nhị Khuyết tương đương, má của tôi ơi, Lâm Khuyết quả thật là mặt đầy kinh sợ, cửu tẩu thật sự là cô sao? Lá gan này của cô cũng quá lớn rồi đó, vạn nhất bị người phát hiện, cô không muốn sống nữa sao? Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, bớt nói nhảm, tôi tìm anh qua đây có chuyện chính sự. Còn có chính sự gì quan trọng hơn so với chuyện này chứ? Cô lại có thể giả mạo con gái của hội trường, cửu ca rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh ấy đều mặc kệ cô sao? Lâm Khuyết vội la lên, Diệp Hoàn Hoàn nâng cầm lên, chậm rãi hỏi, anh cảm thấy thế nào? Lâm Khuyết tuyệt vọng đáp, tôi cảm thấy anh ấy, hẳn là sẽ không quản, hơn nữa còn sẽ giúp nàng lừa gạt tất cả mọi người. Con mẹ nó, chính hắn đột nhiên suy nghĩ thông suốt, cửu ca 80% là đã sớm nhìn ra rồi, kết quả bất cứ cái gì cũng đều. Góc truyện audio.com, không nói, phối hợp diễn xuất với nàng, diễn xuất thường thôi liền coi như xong đi, con mẹ nó còn diễn xuất ở trình độ siêu cấp. Diệp Hoàn Hoàn, còn không phải sao, anh lại nhảy cái gì? Được rồi, cửu tẩu, lúc này đang giữa đêm, cô kêu tôi ra đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị cửu ca biết là không tốt đâu. Lâm Khuyết vừa nói chuyện vừa che kín quần áo. Không tốt cái đầu anh, có chuyện hỏi anh, thành thật khai báo. Diệp Hoàn Hoàn cắn răng uy hiếp, cách trương,